là thế nào là lý trì. Lý trì tức là như con học kinh Lăng Nghiêm dạy làm sao, A Di Đà ngài đứng đâu?
Dạ.
Dạ. Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, ngài là thánh giác ở khắp cả pháp giới. Mà vô lượng thọ nghĩa là ngài thường trụ, bạn tánh giác thường trụ ở khắp cả mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy thì bây giờ ngài đang đứng đây, như các con là khi nói thì phải hiểu, chứ đừng liếm vào cái đầu lưỡi xong rồi buông trôi bỏ qua, thế như thế thì vô ích. Khi nói phải nhận mình nói cái gì. Thế bây giờ hiện tại Đức Di Đà ở đâu? Đã, chúng ta học trong kinh, thầy đã nhắc với các con, tổ Thanh Liên này cho hai cái thí dụ thật là tuyệt vời. Ngài cho chúng ta hai cái thí dụ ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật phải đề ra sáu phần để giảng về cái nghĩa đức chư Phật ở khắp mười phương. Thì ngài giảng tóm lại có hai việc là đức Phật tổng biến và viên biến. Chữ biến nghĩa là chữ nho, nói tiếng Việt Nam mình là chữ viên biến. Ngài Đức là tổ Thanh Lương là cho cái thí dụ là như khi mà mình thắp, mình đốt chẳng cái mùi thơm của trần hòa ngát thư không, thì đó như thế gọi là duyên biến. Nghĩa là cái mùi thơm của trần với cái hư không không có thể tách ra làm hai được. Hòa ngát thư không nghĩa là khắp cái gian phòng này, chỗ nào có hư không là có trần, chỗ nào có hương thơm là có hư không. Hai cái hư không với cái hương thơm không tách nhau ra được. Đấy, thế là cái nghĩa viên biến. Đấy, thế nào là chư Phật đang viên biến ở khắp pháp giới? Khắp hư không đây, khắp làn da thế thịt của chúng ta, khắp tận xương tận tủy của chúng ta, khắp tất cả các tế bào của chúng ta, không có chỗ nào Đức Phật không hiện hiện. Mà phải tin, đấy, ở trong kinh Hoa Nghiêm về giảng về thập tín, tức là các Bồ Tát bắt đầu tu để có cái lòng tin. Dĩ nhiên tu theo đạo Phật mà không tin Phật thì làm sao mà tu? Cho nên trước hết ở trong kinh Hoa Nghiêm đấy thì tổ cho cái thí dụ, thầy Phật giảng thì dài lắm và nhiều lắm nhưng mà khó, còn thầy thấy cái thí dụ của tổ thật là rõ ràng. Cái tổ cho cái thí dụ về cái chữ viên biến. Hiện tại bây giờ cả Đức Thích Ca, cả Đức Di Đà, cả mười phương chư Phật, ông Phật nào cũng thế, mà thật cho chúng ta cũng thế, nhưng mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết những cái pháp thân của mình, chỉ có Phật đã thành Phật mới chứng được, mới biết được cái việc này. Đấy. Vậy thì bây giờ mình đang nói về chúng ta niệm ông Phật A-di-đà. Chúng ta phải tin chắc, đấy, ngài vẫn ở bên Cực Lạc, mà ngài vẫn viên biến ở khắp pháp giới. Và cũng tổ Thanh Liên ngài cho cái thí dụ để hiểu. Tổ cho cái thí dụ là như vùng mặt trời đấy. Vùng mặt trời vẫn có một cái vòng tròn ở trên hư không, rõ ràng có cái vòng tròn đấy, nhưng mà ánh sáng mặt trời vẫn lồng khắp hư không, ở khắp trái đất. chiếu khắp trái đất. Đấy. Thế cho nên hiện tại vẫn có một ông A-di-đà đang thuyết pháp ở bên cực lạc, nhưng mà thể, thật thể của Phật A-di-đà đang viên biến ở khắp Pháp thế. Trong cái lúc chúng ta niệm Phật, chúng ta phải tập nhận, tập nhận ra, đấy, tin chắc. Thế chúng ta không phải nghĩ ngợi gì cả, nhưng mà phải tin chắc Phật đang ở, Phật Di Đà đang ở khắp hư không đây, đang ở khắp làng da thịt xương tử của chúng mình, gan ruột tim phổi, không chỗ nào Phật không đang viên biến, như là cái duyên trầm mà hòa nhát hư không. Không, Phật không tách ra khỏi vạn pháp, không một pháp nào mà tách ra khỏi Phật. Phật đã ở khắp tất cả. Thì các con phải tập nhận, để nhận cái nghĩa như thế thì gọi là lý tưởng. Cái nghĩa này Bộ Lăng Nghiêm đã giảng rất là tỉ mỉ và rõ ràng. Các con, cho nên thừa mình phải học Bộ Lăng Nghiêm để hiểu được kinh A Di Đà là phần sự, mà Bộ Lăng Nghiêm là giảng về phần lý. Nếu chúng ta y theo kinh Di Đà mà niệm Đức Phật ấy, thì đó là chúng ta gọi là sự thực sự, niệm Phật về phần sự. Còn nếu chúng ta niệm Phật A Di Đà y theo kinh Lăng Nghiêm ấy, thì đó gọi là lý sự, niệm Phật về phần lý. Mà thầy ấy, thì thầy muốn là chị em chúng mình học cả hai. Cái phần sự chúng ta vẫn phải siêng năng, nhưng mà có cái phần lý mình hiểu, mình tin. Mà trong cái khi niệm Phật mà tin chắc Phật ở khắp cả ở mọi toàn thân mình, thì không, cái vọng tưởng nó không khởi, nó không xem được vào mà nó đi lên. Bởi vì mình là Phật, Phật là mình, không tách ra được, không có cái vọng tưởng nó xem vào giữa. Cái đấy là bước đầu, bước đầu tiên của cái việc trở về của chúng mình. Thế còn bước thứ hai thì thế nào thì với các sư chúng và các sư cô giáo viên luôn luôn nhắc hộ thầy. Chứ các em nhiều khi nó nghe xong mà nó khuyên. Thành ra chúng ta tu về tâm tịnh độ, mà đối với pháp môn tịnh độ không được minh bạch rõ ràng thì uổng phí. Diệu Huyền có nói cái bước thứ hai, Ô A Di Đà Phật, mà con Nam Mô thế nào? Theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong Lăng Nghiêm của chúng mình đã nói rằng không cần đến pháp phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Vậy là lấy cái mục đích là niệm ông Phật Vị Lai. Trong Bồ Tát Giới các con có nghe câu rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, có lòng tin như vậy giới phẩm đã trọn vẹn. Thì các vị thọ Bồ Tát Giới nhớ câu không? Đấy. Ta là Phật đã thành là ai? Là Đức Thích Ca. Còn các ngươi là Phật sẽ thành, tức là chúng mình. Vậy thì bây giờ chúng mình theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật, niệm Đức Phật A Di Đà để thấy được, để khai ngộ được tâm của mình. Bởi vì tâm mình, các con học Lăng Nghiêm, Phật dạy rõ ràng, tâm Phật, tâm chúng ta với tâm chúng sanh đều đồng một thể, và đồng một thể tức là vô lượng quang ở khắp pháp giới, và cũng cùng vô lượng thọ ở suốt mười phương. Cái việc này chúng ta học kinh Lăng Nghiêm có tin không? Chị em nhớ không? Cả bộ Lăng Nghiêm chỉ dạy có mỗi việc ấy. Thế cho nên biết niệm Phật A Di Đà, nương Đức Phật A Di Đà để nhận ra ông Phật Vị Lai, mình sẽ là Phật Vị Lai. nhận ra cái tánh của mình đã, nó đang được nói ở đây, trở về sống với cái tánh A-di-đà của mình. Nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết niệm Phật đấy. Thì chính cái tánh này là tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế mình trở về với nó bằng cách nào nhỉ? Dĩ nhiên là cái việc hàng ngày vẫn là Nam Mô A-di-đà Phật à. Nhưng mà chuyên cái phần lý nữa, chúng ta làm gì? Theo như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta lễ Ngài Nam Mô Vô Biên Quang Chí Thân Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đã làm cái việc gì mà được tôn xưng là bậc Đại Lực và được ca ngợi là bậc Vô Biên Quang Chí Thân? Đấy, bây giờ mình học cái việc ấy để theo gọi Ngài mà niệm Phật để làm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta làm gì? Chúng ta thầy đã nói đi nói lại mà bây giờ hôm nay thầy nhắc lại nữa, thầy cứ nhắc lại mãi cho đến bao giờ bọn các con thuộc thì thôi. Nhưng mà nghe đi nghe lại có sức việc cho chán không? Cái bà lão lèm bèm cái nói lên cái cứ nói cho thuộc thì tôi đấy. Như là chúng mình ấy, trông ấy, thì thấy là đống đất, nhưng mà cái con mắt của ông kỹ sư đó, ông ấy thấy cái khu đó có vàng, thế là ông ấy tìm những cái phương pháp đấy để lọc lọc những cái miếng đất đấy, lọc cho nó hết than, hết đất, hết sắt, hết từ, hết quặng, cho sạch hết. Khi sạch hết cả thì cái vàng thật thì nó hiện lộ đấy. Vì cái mục đích lọc vàng cho nên ông kỹ sư với những người thợ ta tận tình lo suốt ngày đêm không quản. Thế thì chúng ta bây giờ theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng thế, biết là ở trong cái thân đầy tội ác này đó, biết kiếp trước nó đi cướp, nó đi giết người, nó đi cướp của, nó nói láo, nó đủ các thứ bệnh. Thế nhưng mà ở nơi đây có cái Như Lai Tạng, tức là cái tánh Phật. Vì vậy cái con mắt của chư Phật các ngài thấy, con mắt của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát các ngài thấy được ở trong những cái tội lỗi đen xì này có cái tánh Phật hết sức quý báu. Thế cho nên ngài niêm mật, ngài lo lọc, lọc cho hết cái kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần xa hoặc, bao nhiêu những cái lòng mê lọc cho sạch, trong lúc vẫn chỉ làm một việc Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải sáng suốt. Cho nên Nam Mô Vô Biên Quang Chí Thân, lúc nào cũng phải vận cái quang chí của mình đã. Trong khi Nam Mô A Di Đà Phật nghe thật rõ, nhưng mà lọc cho sạch những cái vô minh, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc, những trần sao hoặc, nó hiện lên liền biết mặc nó để nó tan đi. Bởi vì những cái đều là cái hư vọng, không phải vất vả hì hục đánh đập gì cả, chỉ có một việc tỉnh thôi, lúc nào cũng sáng suốt, đừng nhận những cái thứ là mình. Đừng nói tôi, đừng nhận là tôi thích, tôi ưa, tôi nóng tính, tôi đằng lòng, tôi thế này, tôi thế kia, đừng nhận là tôi. Mà cái người an định, một chữ Nam Mô A Di Đà Phật đứng vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thế để mặc những cái hư vọng ấy, nó cứ tan dần đi. Đấy, thì cứ thế, chúng ta cứ an định vào âm thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà chính là đang an định vào tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy, với sự hộ giúp của Đức Phật A Di Đà. Thế chúng ta cũng theo gương Đức Đại Thế Chí vận cái vô biên quang trí của mình nguyên mặt như vậy, để những cái hư vọng tiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc những cái mê vọng nó hiện lên mình thấy rõ, nhưng chỉ cần tỉnh thức đừng nhận là mình mặc để nó tan đi. Cứ như thế thực dần dần cái sắc ấm sẽ tan. Khi cái sắc ấm nó tan ấy, thì chúng ta sẽ thấy suốt được khắp cả. Không biết là thấy được bao nhiêu, nhưng mà cứ biết là thôi, cứ nói là một thế giới, thấy suốt cả trên trời dưới đất, thấy được tới quãi địa ngục, thấy được những ruột gan tim phổi của mình trông thấy hết. Thế là cái sắc ấm nó tan. Cái ấm, chữ ấm ấy, nghĩa là cái ngăn che nó tan, chứ cái khắc ấy, nó không có tan. Thế cho nên nó tan là nó tan cái ngu si, nó tan cái chữ ấm ấy, thì nó tan đi. Cho nên thấy hết cả, đó là cái sắc ấm nó tan. Rồi đến cái thọ ấm, khi cái thọ ấm nó tan được ấy, thì chúng ta lúc bây giờ mới biết thật cái thân này không phải mình. Thì cái tinh thần nó đi lại, nó ra và nó muốn dùng cái thân này thì nó dùng, mà nó không dùng thì thôi. Nó muốn lên trời, nó muốn đi đâu tùy ý. Thì đến cái thọ ấm nó tan. Khi cái thọ ấm tan rồi thì đến cái tưởng ấm. Đến khi cái tưởng ấm tan rồi thì đến cái hành ấm. Hành ấm lại tan nữa, thức ấm. Xong được năm ấm tức là thoát được ngũ trường. Đấy. Thì khi ấy mới thật là chúng ta sống với cái tánh vô lượng quang. Nghĩa là cái ông thợ vàng lúc bây giờ nó được vàng thật, còn bây giờ nó còn ở trong năm cái từng quặng, gọi là ngũ ấm. Kinh Di Đà gọi là ngũ trường, kinh Bát Nhã gọi là ngũ ấm, kinh Lăng Nghiêm gọi là năm vọng tưởng. Mỗi tên, mỗi kinh đặt một thứ tên nhưng nó là một thứ, tóm lại là năm cái lớp mê của chúng mình, năm cái lớp mê nặng nề. Mà chỉ cần dùng một chữ Nam Mô A Di Đà Phật về phần sự, mà nếu về phần lý thì nhận định cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ như mình học kinh Lăng Nghiêm, cái cứ như thế mà chỉ để trở về cái tánh, cái tánh ở đây gọi là gì, trở về cái bản tánh đấy, thì dần dần sẽ cái vô minh nó tan đi. Thế cứ tỉnh đến đâu thì vô minh tan đến đấy. Thế đấy là bước thứ hai mà chúng ta theo gót Đức Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật, mà là niệm Phật Vị Lai, tức là chính mình sau này sẽ thành Phật. Mà nhớ rằng dĩ nhiên dù là niệm phần lý nhưng vẫn phải có cái phần sự, và tin rằng Đức Di Đà Ngài vẫn không những một Đức Di Đà mà cả 10 tiên Phật vẫn hộ niệm và giúp đỡ cho mình. Mà các ngài ở đâu? Lâu lâu thầy hỏi em có nó ngủ hết cả được. Thầy cứ ra công, thầy nói nó cứ ra công nó ngủ. Mười phương chư Phật ở đâu? Nhớ hai chữ viên biến. Nghĩa là các ngài vẫn ở khắp hư không đây, ở khắp da thịt xương của chúng mình. Các ngài vẫn tận tình huân niệm cho chúng ta tỉnh ra. Cái tin chắc như vậy, bởi vì nếu theo đấy, trong các 54 ngôi Bồ Tát thì ngôi thập tướng đứng đầu, nghĩa là phải 10 ngôi chuyên học để có được cái chữ, có lòng tin. Mà tin gì? Tin là Phật vẫn thường trụ, có ông Phật thật sự mà Phật vẫn thường trụ. Đấy là như chúng ta vừa nói là bước đầu. Và đến bước thứ hai, tin là cái tâm của mình đồng thể với Phật sẽ thành Phật, đó là bước thứ hai. Bây giờ nói đến bước thứ ba thì anh đi lên lại, chứ mà nghe qua tai dù 100 lần rồi cũng nó cũng quên mất, cho nên phải nhớ lên nhớ xuống. Tịnh nhãn, bước thứ ba trở về sống với bản tánh, về cái bước thứ ba của tâm tịnh độ của chúng mình. Bước thứ ba của chúng mình là theo gót Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài, chúng ta vẫn lễ Ngài có cái nguyện Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Ngài có cái nguyện bình đẳng, nghĩa là Ngài đã có cái tầm mắt bình đẳng. Ngài thấy được cái bình đẳng ở nơi tất cả các hữu tình. Tức là Ngài đã có cái tầm nhìn của bộ kinh Lăng Nghiêm mà chúng mình học đấy. Trong bộ kinh Lăng Nghiêm nói rằng tất cả chư Phật với chúng ta, với tất cả chúng sanh, thể tánh đồng, đồng là tánh giác là quang, cùng vô lượng ở khắp pháp giới, mà cùng không sanh không diệt, tức là vô lượng thọ ở khắp mười phương. Đấy, tịch tập nhìn cái tánh bản giác ấy, tức là cái tánh A Di Đà, nói tiếng Ấn Độ là tánh A Di Đà, nói tiếng Tàu ấy là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà nói theo trong kinh thì gọi là chân tâm bản tánh, nói theo thông thường người ta gọi là cái tánh Phật, nói theo các cụ mình thì gọi là cái tâm, cái tâm linh. Thế thì cái tâm linh này, cái chân tâm bản tánh này ở nơi Phật, ở nơi chúng sanh như nhau không khác. Đức Thích Ca khi Ngài vừa mới thành đạo, Ngài có câu nói đầu tiên của Ngài là A Lâm Thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Thế cho nên chúng ta theo với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã ở cái trình độ thứ ba này, là nhận, chúng ta nhận ra các vị Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật vị Lai. Cho nên chúng ta học theo Đức Quán Thế Âm, tập có cái tầm nhìn là tất cả chúng sanh đồng một bản giác, đồng thể chư Phật, không khác. Thế gọi là thường hành bình đẳng nguyện. Bây giờ chúng ta cứ có cái con mắt thấy cái thân của con kiến nó nhỏ, thân của con voi nó to, thân của chúng mình là bình thường. Vì thấy con kiến nó nhỏ cho nên chúng ta chà đạp coi thường, thấy con voi nó to chúng ta sợ hãi nó. Còn như mình thì cứ nhận cái thân cơm gạo này là đấy là cái hình tướng của mình, nhưng mà không biết rằng những cái hình tướng này là bằng cơm bằng gạo. Cũng là trong kinh Lăng Nghiêm, trong cái bài Kiến Tinh Bất Biến, Phật đã cho cái thí dụ để chúng ta nhận cái việc này. Phật cho cái thí dụ là trong cái hộp vuông chúng ta thấy có hư không vuông, trong cái hộp tròn chúng ta thấy có hư không tròn, nhưng mà cái hư không ấy, nó không có gì cái hộp mà nó thành vuông thành tròn. Nhân hết cái chuyện vuông tròn thì cái việc vứt mấy cái hộp đi, cái hư không bản lai, hư không nó vẫn là hư không, mà nó không hề ở trong cái hộp, mà nó cũng ở trong cái hộp, nó ở ngoài cái hộp, nó ở khắp tất cả. Đấy. Hư không nó ở khắp tất cả, chỗ nào có hư không. Thế thì tâm tánh của chúng ta cũng thế. Đức Phật cũng cho cái thí dụ để chúng ta nhận lấy cái tâm tánh của chúng ta cũng thế. Con kiến là cái hộp theo cái nghiệp báo mà có cái hình cái hộp nhỏ. Con voi theo cái nghiệp báo mà có cái hình cái hộp to. Thân chúng ta cũng theo cái nghiệp báo mà có cái hình dài một thước rưỡi. Nhưng mà đây là cái nghiệp báo, cho nên cái thân to, cái thân bé, cái thân một thước rưỡi là những thứ làm bằng đất, mai đây nó tan đi thành không. Còn cái tánh Phật, cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe, cái mầm cốt của đời sống của chúng mình, cái này nó như hư không, nó không có ở, nó không tuột vào cái thân này. Cho nên khi cái quả báo nó hết, cái nghiệp báo của con kiến nó hết, thì cái thân con kiến nó tan đi. Chứ còn Phật, cái tánh Phật, Phật con kiến Phật ấy, nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Khi cái quả báo nó hết, thì cái thân bằng đất của con voi nó tan đi. Chứ còn con voi Phật, cái tánh Phật của con voi vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thì tánh của chúng ta cũng thế, thân chúng ta cũng thế. Cái bằng đất này thì sẽ tan đi, nhưng mà thật ra cái tánh nó đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe đây, nó không hề thuộc vào cái thân này, mà nó ở khắp cả. Cũng như sáng hôm nay thầy lấy cái thí dụ điện đó, thì nó sáng ở đèn thật đấy, nó nói nhéo nhéo ở cái radio thật đấy, nhưng mà nó không ở trong cái radio, nó cũng không ở trong cái bóng đèn, mà nó ở khắp cả trên trời dưới đất trong nước và ở cả thân chúng mình. Đấy là cái điện, là cái thứ mà thế gian thấy được, biết được. Đấy, thầy lấy cái tạm cái thí dụ để nhận được cái tánh Phật của chúng ta với cái thân tội báo này, nó không dính vào với nhau đâu như chúng ta tưởng đâu. Thế thì cái bước niệm Phật thứ ba của chúng mình theo Đức Quán Thế Âm, bởi vì chúng ta tuy cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật để nương nguyện lực Phật mà nhận được cái tánh Phật ở nơi mình, để ngày mai mình cũng thành Phật như Phật. Nhưng chúng ta còn có cái bổn phận đằng trước có cha mẹ, đằng sau có bạn bè, bên trái có anh em, bên phải có họ hàng, ở trên cao có các bậc đại đức ân nhân, ở dưới có muôn loài khốn khổ đang trông mong chờ đợi. Chúng ta có cái bổn phận sống với tất cả trên dưới trong ngoài xung quanh chúng ta, cho nên chúng ta phải tập cái phương pháp của Đức Quán Thế Âm, vừa khế cơ vừa khế lý. Khế cơ khế lý là đấy, tất cả chúng sanh đồng thể. Khế cơ là bởi vì chúng ta sống có cái bổn Phật, cái trên dưới trong ngoài, cho nên chúng ta phải theo Đức Quán Thế Âm tập có cái con mắt bình đẳng. Và cái phương pháp sinh sống là đối xử với mọi người bằng từ bi hỷ xả. Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật không phải là để tách biệt cha mẹ xã hội, mà là để nhìn cha mẹ xã hội tất cả mọi người bằng tuệ giác. Trong ấy, mình sống với cái chánh niệm, ngoài mình giao tiếp với vạn sự vạn vật bằng tuệ giác. Và cái ăn cách ăn ở chúng ta nhờ cái tầm nhìn đã thấy được. Chúng ta phải tập mỗi khi đi ra gặp một vị nào, chúng ta tập theo như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, nhận ra đi cái thân này thì bằng đất, những nói những cười đây nó thành không, nó không chỗ đứng. Bởi vì cái đất tan đi rồi thì tất cả những cái này đâu có thật nữa. Nhưng mà thật thể tánh của cái vị đang đối trước mặt mình, thật đây là ông Phật Vị Lai. Chúng ta cảm nhận thấy cái thật tướng của cái vị đang đứng đối trước mặt mình, thấy được cái thật tướng là Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái vị này trên sự thật là ông Phật. Nhưng mà Ngài đang quên, Ngài cứ lầm nhận cái thân nghiệp báo là mình. Vì vậy mới có những cái đối xử sai quấy lầm lỡ. Cũng như chính chúng ta đang cứ nhận những cái thân tội báo là mình, rồi ích kỷ, rồi bòn xẻn, rồi tham lam, rồi sân giận, rồi đủ cho. Thì thấy người ta với mình đúng như nhau không khác, cũng đang mê lầm, cũng đang tội lỗi, nhưng cũng đều là những ông Phật vị lai cả. Vì thế cho nên sẵn sàng xót thương, tha thứ, biết tất cả những các cái lỗi lầm xấu xa lại là những cái hư vọng, là những cái không thật. Còn sự thật ấy, thật tướng của tất cả là Phật. Thế thì chúng ta tập như Đức Quán Thế Âm để đối xử với ai ai cũng một lòng, một lòng nắm chắc lấy cái việc làm thế nào cho cái vị này tỉnh ra. Cái nắm chắc là một cái quyết định bổn phận của chúng ta, tha thứ hết, quan dung hết, không phiền không hận, bởi vì chúng ta đang đối với được một vị Phật vị lai. Cho nên chúng ta tận tình làm thế nào để các ngài tỉnh ra, để chúng ta cùng nhau làm Phật. Với cái phương pháp niệm Phật thứ ba này, đó thầy vẫn nhắc chị em, nhà chùa chúng mình các tổ dạy, có ai ở ngoài cổng ta gọi thì mình Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đến cái cổng nhà chùa nào mình sắp vào mà chưa có người, mình đứng ngoài mình cũng réo Nam Mô A Di Đà Phật. Chính là cái phương pháp mình tự giác và giác tha để nhận thấy tất cả trên dưới trong ngoài đông tây nam bắc. Chúng ta nhìn đằng trước cũng chỉ thấy Phật, nhìn đằng sau cũng chỉ là Phật, bên trái bên phải bên đầu tất cả trên dưới trong ngoài chúng ta nhìn đâu đâu cũng thấy là Phật cả. Tập có cái tầm mắt tốt đẹp như thế của Đức Quán Thế Âm để sống cái cuộc đời từ bi hỷ xả. Như vậy là cái bước thứ ba. Ê, chúng ta phải đủ ba bước như vậy là chúng ta mới nhận được cái tánh Phật, nó từng trình độ thì mới, đó là cái con đường tu tịnh độ của chúng ta, mà cũng là con đường mà Liệt Sĩ Tổ Sư để lại cho chúng ta từ mấy ngàn năm. Chùa nào cũng thờ Tam Thánh, tức là dạy chúng ta tu niệm Phật hiện tại, niệm Phật vị lai. Trong Phật vị lai đây ấy, có việc chúng ta có cái bổn phận phải thành Phật, phải lọc những cái lầm mê, để giúp cho những người xung quanh theo Đức Quán Thế Âm một lòng từ bi hỷ xả, đem lợi ích cho tất cả, với cái mục đích là để giúp cho tất cả cùng với chúng ta đồng thành Phật đạo. Bây giờ con định cái chỗ này và con nói lại cái câu này là trong ba bước đi của chúng mình là đây là giờ bước thứ mấy đây? Chúng ta làm gì? Bước thứ hai, nhớ là mình thờ Tam Thánh. Cái lại Tam Thánh thì biết ngay là ba cái việc, ba bước đi của mình. Mà thầy tách ra làm ba để cho chúng ta nhận cho nó dễ. Cái thật ra là viên dung để tu cả ba. Là ông Phật, ông đã thành rồi. Đấy, là Phật hiện tại, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sống với chân tâm bản tánh của Ngài rồi, Ngài xong rồi. Đấy, mà bây giờ Ngài là bậc thầy, cũng như người muốn học nghề gì trước hết phải đi tìm ông thầy đã, phải có ông thầy là mê nương tựa đã. Thế thì chúng mình cũng vậy thôi, bây giờ học cái nghề làm Phật thì phải đi tìm một ông thầy làm thầy. Cho nên việc đầu tiên là phải tin có Phật. Thầy mới nói cái nghĩa viên biến, và thế còn trong kinh Hoa Nghiêm là dạy chúng mình tu tập cái tín tâm, thì phải có cái lòng tin Phật hiện tại đang có mặt tại thế gian này, chứ không phải Phật ngồi ở trên mây xa xôi. Phải tin chắc cái đó, các vị Bồ Tát sẽ bắt đầu là phải tin 10 nơi gọi là thật tín, để tin, tin cái việc tin chắc Phật đang ở thế gian này. Tất cả Phật quá khứ hiện tại đều đang có mặt ở thế gian. Quá khứ đây nghĩa là cái hình tích các ngài hiện ở thế gian nó đã tan đi thôi, chứ còn chính các ngài đã ngài vẫn có mặt. Thế nhưng mà bây giờ mình hẳn cứ biết là học, bởi vì mình đang là người thế gian cho nên cái lòng tin nó khó. Vì vậy Phật Đức Thích Ca dạy chúng mình y cứ và Đức Di Đà là ông Phật hiện tại để mình có cái chỗ nương tựa. Thế thì bây giờ con nói lại đi xem nào. Đấy, bước thứ nhất là niệm Phật A Di Đà là vị đã thành Phật rồi. Thế rồi bước thứ hai thì mới theo Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thích Chí Bồ Tát, chúng ta hai cậu chúng mình học cái câu chẳng cần đến phương tiện nào khác, nghĩa là chỉ cần một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi đó, mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Khai ngộ được tâm của mình nghĩa là sao? Mình để cái tánh nó đang biết nói cái này, nó đang nghe, nó đang thấy cái này, cái tánh biết này. Mình khác với hòn đá, mình khác với cục gỗ, vì mình có cái tánh biết này. Thì đấy, cái tánh biết này là tánh Phật. Thì nhận lấy cái tánh ấy, đồng thể với Phật không khác. Ông Phật, ông cũng chỉ có cái tánh này mà thôi. Cũng như là điện bây giờ ở trong nhà thì cũng chính là cái thứ điện, một thứ điện ở khắp người chiến, chứ không phải điện ở trong nhà khác mà điện ở bên ngoài khác. Thì tánh Phật của mình ở cái thân này với tánh Phật ở khắp pháp giới chính là một không hai. Nếu ông Phật ấy thì ông mới biết được là ông đã ở khắp pháp giới, còn chúng mình thì mê thì chỉ nhận được cái tánh Phật ở trong cái thân này thôi. Nhưng mà bây giờ hẳn cứ cảm nhận lấy nó đi đã, rồi thì sẽ nhận ra rằng cái tánh này nó không thuộc vào cái thân này. Thân này tan đi, tánh này nó vẫn ở khắp. Thì cái nghĩa gọi là duyên biết. Đấy, khi Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm nói hai nghĩa. Nghĩa duyên biến thì tổ Thanh Lương ngài lấy ví dụ như hương thơm hòa ngát hư không. Còn cái nghĩa tổng biến, đấy là nói về cái pháp thân của Phật. Còn cái nghĩa tổng biến thì nghĩa là các ngài đang hiện thân ở khắp pháp giới để cứu giúp chúng mình. Có khi hiện thân người, có khi hiện thân cây đa, có khi hiện là cái dòng sông, có khi hiện là cái giếng. Thì cái sự cần dùng các ngài hiện, các ngài đang hiện chan chan ở khắp pháp giới, tổ cho cái thứ gì như ngàn sao ở trên bầu trời. Trên bầu trời chi tiết những ông sao, nhưng mà từng ông một hiện, Đức Phật hiện thân ở thế gian cũng chi tiết nhiều như thế, như là ngàn sao ở bầu trời. Thì đấy cái nghĩa gọi là tổng biết. Thì các ngài đang có mặt ở thế gian có hai cách như thế: một là duyên biến, hai là tổng biết. Chúng ta phải tập có cái lòng tin chắc chắn là Phật vẫn ở thế gian, chứ không phải Phật chỉ có ở bên cực lạc. Cũng như mặt trời đứng cái đầu, cái vòng tròn mặt trời thì ở trên đầu trời, nhưng mà ánh sáng của mặt trời vẫn ở khắp, ở trên chiếu khắp cả mặt đất, chứ không phải chỉ thu lưu ở nguyên một khu ở trên trời. Thì khi Phật ở khắp thế gian cũng thế. Thầy từ nãy thầy cái chân ấy thầy nói thì đó, tại vì đã tốt tu hành là nhận rõ được tâm tánh chân thật của mình. Thế bây giờ thầy được nhường cho con nói đi, con nhắc lại ba cái bước tu của mình. mà con dùng ba cái bước tu của mình, con thử xem ý nghĩa của cái câu này. Biết thứ nhất thì con phải biết cái ân Phật ông ấy thế nào, tánh Phật là thế nào. Điểm thứ nhất con đã học ở Lăng Nghiêm này, thì con tìm con nhận. Nhờ học ở trong bộ Lăng Nghiêm con hiểu được ông Phật thật ông ấy thế nào. Chứ còn nếu mà không ấy thì con cứ nghiên cứu được ông Phật bằng xi măng hay là bằng giấy. Nào cứ tính rằng mình thì cũng quá biết rõ là giấy, những xi măng đâu có phải là thật. Cái thành cái lòng tin của mình nó không có ý chí, cho nên phải biết thế nào là A-di-đà. Đấy. Vô lượng quang, vô lượng thọ, với cái nghĩa viên biến, với cái nghĩa tổng biến. Đấy. Nhận định rõ ông Phật A-di-đà, ông ấy đã thành Phật rồi. Và bây giờ hiện tại ông ấy đang viên biến, ông ấy đang tổng biến như thế nào. Mỗi mỗi con nhận tinh chắc đi, đặt ở trong mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật để tinh chắc ngài đang ở da ở thịt ở xương mình, ở khắp hư không quanh mình. Tinh chắc nhận có ông Phật thật sự đang có mặt ở khắp cả đây, ngay tại nơi mình. Thế là đấy là cái nghĩa viên biến. Còn tầm biến, đấy, ngài đang có mặt ở cực lạc, và ngài cũng đang có mặt ở khắp nơi, ngài đang hiện thân ở khắp nơi. Mình không biết, không thấy cái thôi, nhưng có. Thế đấy nhận được cái nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn mà trong Đức Phật A-di-đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự thể nhập này. Thế là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, con nhận rằng chính mình tuy rằng tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương, bây giờ con mới nhận được ở nơi thân này thôi, nhưng mà nó chính thể của nó cũng như Phật A Di Đà không khác, cũng ở khắp mười phương. Thế là con vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng với cái tâm niệm con thể nhập và chân tánh của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà muốn thể nhập như thế thì con phải lập cái thật, những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, vô biên hoặc. Con nhớ là Nam Mô Vô Biên Quang Xí Thân, thì con cũng phải bận cái quang xí như vậy để hàng ngày. Và cái việc làm này là việc của bậc đại lực. Người ta xem Đức Di Lặc là đại từ, người ta xem Đức Quán Thế Âm là đại bi, và người ta xem Đức Đại Sư Trí là đại lực. Vì sao gọi là bậc đại lực? Nói về cái khả năng đem cái trí nguyên mật để tự hàng phục mình, tự chiến thắng mình, tự làm chủ mình, biết mình, làm chủ mình, sửa mình và lập cho sạch những cái vui mình để tự đưa mình lên quả vũ pháp. Cho nên đây là bậc đại lực. Thế nào là đại thế chí? Con giải nghĩa cái chữ đại thế chí, thế nào là gọi là đại thế chí? Chữ chí thì viết chữ H, chứ không phải viết T rồi. Thế là đến. Thế thế nào gọi là đại thế chí? Thế gọi là cái thế lực, một bậc đại thế lực đã đến đây. Một bậc đại thế lực. Trong kinh nói rằng Đức Đại Thế Chí ngài đi tới đâu thì chấn động tất cả. Nghĩa là bao nhiêu những cái tâm thức cõi tam đồ đều chấn động một tầng ra. Cho nên Đức Đại Thế Chí đặc biệt là cứu cái cõi tam đồ, tức là địa ngục, ngã quỷ, bàn thân. Ngài là đạo đặc một cái ánh sáng trí tuệ, trên một cái đặc có một cái đại thế lực đi tới đâu là làm chấn động tất cả những cái tâm hồn ưu tối cho nên cứ
cực lạc giới Di Đà hải hội vô biên quang như lai.